dạ vâng, dạ vâng anh.
Bây giờ để mình chứng vấn đề văn nghệ, nghĩa là không có ý với anh cá nhân của anh Phương. Vậy thì bây giờ mình lấy hẳn một em thanh niên nào mới vào văn nghệ như thế nào, các em lên đây trả lời vấn đề đó. Các em nào mà là cả thanh niên đâu, đưa tay lên để trả lời cái câu là văn nghệ có làm cho các em động loạn không hay là các em vui hòa, mình trả lời là. Trả lời là một câu hỏi và nó động loạn như thế nào, động loạn đi lên hay là động loạn đi xuống.
Em có lẽ là so với các thanh niên khác á, thì có thể em là cái người sanh sau đẻ muộn trong cái phép thiền. Nhưng mà em có một vài điểm muốn nói với anh Cương chỗ này. Về cái vấn đề mà nghe băng á, theo em hiểu á, là khi em có dịp viếng thăm Kim Thân Cha, Kim Thân có nói như thế này: cái chung quy nó chỉ là một cái ánh sáng, nhưng tùy theo góc độ của anh đứng, anh có khi anh thấy nó là màu xanh, có khi người ta thấy nó là màu đỏ, có khi người ta thấy nó là màu vàng, nguồn gốc của nó là ánh sáng. Tùy anh thích hợp ở cái phương diện nào thì anh chọn cái màu đó anh đứng. Thành ra nếu anh thích nghe băng thì anh mở, anh không thích anh có quyền tắt để anh thiền. Nếu anh cảm thấy tiến hóa, anh chọn lựa con đường nào mà anh cảm thấy thích hợp cho anh. Lúc trước em cũng từng thiền mà không nghe băng, em thấy thanh tịnh. Nhưng một thời gian sau này khi em mở băng á, nghe mà không nghe, tới một lúc nào anh thiền mà anh cảm thấy không còn cái cuộn băng kế bên lỗ tai nữa, dù rằng nó đang bật. Đó là cái cảm giác của em. Hoặc có lúc nào đó mình không nghe, rồi bất chợt mình mê trong một cái gì đó, cuộn băng nó kéo mình về thức tỉnh với lại cái chuyện mình đang thiền, thì đó là sự hữu ích cho cá nhân em. Thành ra em nghĩ anh có quyền chọn lựa cái chuyện nào cũng được. Còn cái vấn đề văn nghệ, thay vì trên đường lái xe đi làm, bây giờ nhờ những cuộn băng nhạc mà em có thể mở trên đường đi, em không nghĩ chuyện bậy bạ, không suy tư để mà làm đầu óc mình nó đi lạc mù hay là nó phải linh tinh chuyện khác. Thì em thấy bây giờ mình nghĩ bậy bạ, có những cái lời nhạc đó để mình hát theo, mình thả hồn, mình đặt thanh cao, thì cũng là một cái sự giúp đỡ cho em. Em rất là tri ân những cuộn băng nhạc và cái văn nghệ của Vovi đã mang đến cho em. Thành ra đối ý kiến của anh Cương em hoàn toàn không đồng ý.
Tôi xin cảm ơn sự giả thiết như vậy. Chị không nghe những cái băng nhạc đó mà chị niệm Phật thì cũng có thể là chị tu tiến hơn đó. Có thể chị tu tiến hơn. Còn vấn đề nghe băng đó, để mà tìm học được một cái vài lời giảng nào đó, thì khi chúng ta mai giá hay là khi chúng ta ôm đó, chúng ta băng lên nghe, thì cái đó cũng là nó có cái tác dụng là khuyến khích khuyến tu. Thì khi chúng ta mai giá hoặc là ăn cơm nó nghe được, chứ mà khi thiền mà mở băng thì tôi thấy cái điều đó nó sẽ dẫn nó dẫn cái tâm thức mà nó đi quang đàn quang địa.
Thưa anh Phương, thưa anh Cương, theo cho Minh hỏi một câu, anh cứ trả lời thẳng câu đó, tôi không có dài dòng. Vậy thì anh Cương niệm Phật một ngày được bao nhiêu giờ? Anh Cương có thể cho quý vị ở đây biết rằng anh đã niệm Phật được bao nhiêu và trình độ niệm Phật của anh Cương.
Không lấy niệm Phật làm công phá hoặc là làm cái kỷ lục. Bởi vì khi mà tôi niệm đó, tôi niệm này, tôi không có tính giờ. Tôi không phải là đi làm việc là làm mấy giờ rồi ăn công mấy đồng. Tôi không có. Tôi niệm Phật là niệm Phật thôi, chứ tôi không có tính là một ngày là phải niệm mấy giờ, một ngày phải niệm.
Tức là niệm Phật của anh là khi nào cần niệm mới niệm. Nhưng mà bởi vì những cái trình độ và theo như đúng thầy dạy và những vị đi trước cũng nói rằng đánh tất cả mọi giờ 24/24, nếu ta tập được niệm thì nó từ niệm lúc đó nó mới đi vào vô biệt niệm. Mà khi đi vào vô biệt niệm đó, mình tâm mình nó mới an lạc. Và khi an lạc á thì tự nhiên lúc đó bộ đầu mình nó rút, mình lúc nào nó rút là mình thấy nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật nó xuất hiện. Vì riêng cá nhân của mỗi người, thành thử ra theo mình thấy đó, thì những cái bài ca cũng chẳng khác nào mình phải đi vào, bây giờ mình đi trở về đời một chút xíu. Sở dĩ có một số anh em thanh niên tuổi trẻ sống tu, thầy đã nói nhắc rằng đời đạo song tu. Mình không, nếu trường hợp mình là dứt khoát, mình buông bỏ được, thì mình đừng có sống trong gia ca, mình phải thoát ly, ly ra cắt ái. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều có nhiệm vụ, đều tạo nghiệp, vợ con, gia đình, mọi chuyện lên đức tổ sư và đức thầy đã hướng dẫn cho chúng ta một con đường đi đời đạo sống tu. Trong những cái lúc chuyện đời nó động loạn, nó có những cái bài nhạc thường thường là thích disco nhảy anh yêu em tha thiết rồi nước mắt chảy tràn trề mưa rơi lã chã, thì cái lúc đó là những người thưởng thức cái bản nhạc đó đó, cái tâm bắt đầu có thể là động loạn. Nhưng những cái bản nhạc được hướng theo chiều để làm cho người ta Thí dụ như tôi dùng một câu, điện thanh, tâm hồn thanh nhẹ, thiết tha độ đời, trong không mà có tình chơi, yêu thương quý trọng, thanh thơi vui hòa. Quý vị có thấy rằng nó nặng hay là nó nhẹ? Cảm ơn anh.
Thì đúng như nói là cũng tùy theo mong, nhưng mà tôi nghe đó thì tôi thấy nó nhảm vô cùng. Bởi vì cái gì nghe vậy thì tôi niệm Phật. Cho nên tôi cũng trước khi để cho chị Vân Khanh trả lời đó, tôi cũng thấy là tùy theo cái căn duyên của mỗi người đó, tùy theo căn duyên. Người nào muốn tu có kết quả thì tôi nghĩ mà muốn giải thoát ở kiếp này, bởi vì kinh nghiệm cho chúng ta thấy Đức Tổ sư Tổ Thường Hậu đó, 50 mấy tuổi ngài mới tu, mà ngài có lẽ là trong cái thời gian hành thiền đó ngài không có nhiều băng như chúng ta hiện có. Có những cái CD hoặc là những cái băng mà cải lương cái kiểu mà lãm nhảm đó, ngài có tập trung mà ngài hành thiền, nhờ đó ngài đạt được kết quả.
Thưa anh Cương, những điều anh Cương nói rất là đúng, tại vì mỗi người một cái thích ứng riêng, mà mỗi người có một cái điều thích khác nhau. Bây giờ nói về cái câu thứ ba là vô vi ta gì mà Đức Phật Tổ đã dạy. Tại vì qua những mấy ngàn cuốn băng, những mấy ngàn kinh sách của thầy, hay là qua 14 kỳ đại hội, thì anh đã thấy lẽ là vô vi đi lạc đường, đi không có đi đúng cái đường đạo mà đã từ xưa đã vạch ra. Thì theo tôi hiểu đó, thì Đức Thầy đã dẫn dắt đi từng giai đoạn một, từ vấn đề thấy được phần hồn, thấy được phần điển quang của càn khôn vũ trụ như thế nào, rồi đi đến cái giai đoạn mà thanh lọc bản thể, phát triển những cái phần trong cái, tức là phát triển cái phần lục căn của con người. Thì cho tới ngày hôm nay, trong mấy ngàn cuốn băng của Đức Thầy, tôi thấy là không đi ngược lại với những gì Đức Phật dạy, là minh tâm, kiến tánh thì thành Phật, tức là đi theo những cái đường hành. Thì vô vi cũng vậy, đã đi được cái con đường mà thấy được cái điển quang của mình, điển quang phần hồn của chính mình, rồi đi đến cái đường hòa vui của cái tánh. Tánh mà khi đã biết hòa vui thì tự nhiên cái luồng thanh điển trong con nó rất là thanh nhẹ, thì lúc đó mới có thể giải thoát được. Đó là những cái con đã dẫn dắt từng bước, không có đi ngược những cái gì mà Đức Phật đã dạy. Thưa anh, có điều gì không bằng lòng?
Xin thưa anh chị như vậy. Qua xác nhận đó là cái chuyện mà thanh lọc bản thể đó, thầy đi rất đúng, mà tôi rất ca ngợi chuyện đó, và những người mà phụ với thầy để mà làm chuyện đó đó thì tôi rất ca ngợi. Tôi thấy cái chuyện đó mình đi rất đúng. Tuy nhiên về những cái việc mà khai tâm hoặc là minh tâm chứng tánh, qua 14 kỳ đại hội thì tôi thấy thầy đi từ nhầm lẫn này đến nhầm lẫn khác. Có thầy ngồi đây tôi cũng nói vậy, mà có thể cái băng này thầy cũng nghe. Vì tôi thấy vậy, ngay cả những như là cái chuyện mà ông lên bà xuống, nhưng hôm qua tôi có lần tôi thưa với chị đó, cái đó là hoàn toàn. Vì Đức Phật Thích Ca đó, ông có dạy rằng chúng ta phải đi mê tín đó, thì đúng như là Đức Kim Thân cũng có giảng đó, chúng ta mê tín thì chúng ta sẽ mà kẻ nào làm cho thì là đại tội đó. Thì tôi mới thấy rằng trong tất cả những cái kỳ mà đại hội ở thế giới đó, tôi thấy rồi tổ chức đại hội mà không có cái nội dung của đại hội đó, tôi thấy nó không có, tôi không biết là những người khác sao, chứ theo tôi đó thì tôi thấy nó không có dạy tôi được cái gì hết. Mà khi mình mở cái cuộc băng đại hội cho họ nghe đó, họ xem đó, thì họ cười, giống như trường hợp mà tôi có bạn bên Pháp đó. Họ nói rằng tôi điên đó, là bị gì họ đã coi một cái số cuồng băng mà ghi lại cái đại hội bên Pháp đó. Rồi cũng ông lên bà xuống, rồi có nhiều người họ xưng trời, xưng Phật, xưng đủ thứ. Là nó nói là quả chăng tôi là cái thằng mất trí sao mà lại theo cái Pháp này. Thì kể ra một cái câu chuyện như vậy đó, thì để chị thấy rằng thầy đã đắp mô đó, để cho những người khác ở ngoài đó, họ muốn tìm hiểu cái pháp mình mà họ thấy như vậy đó, như chặn đứng họ, còn họ không có còn kiên nhẫn để mà họ tìm hiểu thêm. Thành ra tôi thấy rằng tôi thì tôi cũng không có nhớ hết trong cái mấy cái kỳ đại hội đó. Với lại một cái câu chuyện trong cái kỳ đại hội mà chị có tham dự đó, là cái kỳ mà tôi thấy cái kỳ đại hội mà Hải dẫn hành lạc á, tôi thấy nó nhảm vô cùng, thật là nhảm. Cái chuyện là phải tổ chức cái đó ở dưới tàu rồi mình mới là cầu nguyện cho những người chết dưới biển. Mình học về điển quang đó thì một chút sát na là đến cõi trên rồi, thì mình ngồi ở đây hay là ngồi ở trong cầu tiêu mình cũng cầu nguyện được á. Cần gì mà mình phải đi xuống chiếc tàu đó để mình cầu nguyện cho những người chết dưới biển, thật là nhảm nhí vô cùng.
Dạ thưa anh Cường,
và ở trong cái chương trình xin anh cho tôi nói tiếp, trong cái đó là cái thức ăn cho nó ngon hay là này, tôi thấy thật là nhảm. Mình tu hành mình đâu có cần gì cái chuyện ăn uống. Còn cái chuyện mà cái đại hội mà tôi có hân hạnh được tham dự mà ông mà Tây Phương lão sư đó, có ông Từ Thanh Quang đó, thì tôi thấy cái đó cũng rất là nhảm. Bởi vì sau khi đó rồi đó, nói chuyện với anh Từ Thanh Quang đó, ông nói là hồi nãy tôi lời cái điển khỉ gì, anh tôi thấy thầy tạo chi cái chuyện đó, mang tiếng đủ thứ à.
Thưa anh Cương, dạ xin phép anh sang một tí. Ngày hôm qua mình nói về cái vấn đề điển lên điển xuống, và hôm nay á, là chỉ có vấn đề trình bày về với anh Vô Vi đi về đâu, thành ra vấn đề điển thanh điển xuống như hôm qua mình đã giải quyết, mình thông qua. Nếu hôm qua anh phản cung hôm qua thì nó đúng lúc, còn bây giờ thì xin anh Cương quay trở về lại là cái đề tài của anh là Vô Vi đi về. Anh thử ra xin anh để ý lại, mời anh.
Cái Vô Vi đi về đâu đó, tức là cái cuộc băng đó, cái kỳ mấy kỳ đại hội đó, nó cũng nói lên là con đường mình đi đó.
Dạ đúng đó.
Thành thật cảm ơn anh Lý Ngọc Cương, thành thật cảm ơn chị Vân Khanh. Thì cái chương trình á,
thanh niên chưa được, thành ra cái việc này cần phải để cho thanh niên lên trả lời. Thành ra xin anh Xanh cứ việc tiếp tục thêm, đừng có cắt ngang đổi di chuyển cái phần kia.
Thưa quý vị, tôi là ban trưởng tổ chức, tôi xin đề nghị như thế này. Bây giờ câu hỏi rõ ràng ngắn gọn, câu đáp trả lời ngắn gọn. Anh Lý Ngọc Cương đã nói nửa tiếng và cắt nghĩa, anh em bạn đạo ở đây đã nghe. Thành ra không cần phải ông này ông kia nữa tốn thì giờ. Nơi đây là một diễn đàn, hôm nay để cho bạn đạo thấy cái quan điểm của người ngoài nhìn vào chúng ta. Tôi rất thông cảm quan điểm của anh Lý, và tôi đã từng trao đổi với anh, nhưng mà anh Cương cứ là một người anh nghĩ rằng ta là chân lý. Thành ra do đó có thể mà có nghĩa là tâm sự với anh một cách thoải mái, mà để mà cho có nghĩa là anh em mở một phần nào. Thành ra nhân dịp này đó, nếu ai mà có tiếng và họ sẽ nói người đó nói cũng có một tí có lý, thì anh về như anh hôm qua nói là chân trên trán, anh suy nghĩ lại, anh nói ủa tại sao mà nơi đông người có 150 người này mình lên mình chống đối thề người ta, mình cho người ta là tà, mình cho họ đi sai đường mà họ vẫn vui vẻ đối xử với mình. Thì anh sẽ thử hỏi ai, cái lúc mình gác chân trái lên trán thì mình thấy rằng ủa ai cũng đối xử mình như anh em với cái tình thương thật hòa ái, rồi anh gác chân phải lên, nó nói mình như vậy thì mình đúng hay mình sai? Không lẽ trong chừng này là 150 người này ai cũng ngu hơn mình? Nếu như vậy thì cái câu đó trả lời bây giờ tôi xin nhắc lại, đặt câu hỏi ngắn gọn, câu trả lời ngắn gọn đi vào chính xác, vì thời gian nó hữu hạn và tôi còn nhiều chương trình, nhất là chương trình kế tiếp sẽ có một cư sĩ ở ngoài vào nói chuyện về dưỡng sinh Osawa. Xin cảm ơn.
Tôi không dám đặt thêm câu hỏi cho anh Cương nữa vì cứ vòng vo tam quốc. Và thực sự thì cũng cảm ơn anh Cương. Tôi ngồi dưới thì tôi cảm thấy là bạn đạo rất là kiên nhẫn để nghe những cái lời bàn luận của anh Cương và quý vị trên này. Thì tôi thấy anh Cương cần được giảng tam cú để mà thức tỉnh. Thì tôi thấy anh Cương là người tự mâu thuẫn, vì anh Cương trích dẫn những cái lời của Thích Ca và cho rằng Vô Vi đi ngược lại với đường lối của những lời giảng dạy của Đức Thích Ca. Nhưng chính anh Cương là người mà đã lý luận rất là nhiều và lạc trong cái lý luận đó. Đó là cái cảm nhận của tôi khi tôi ngồi dưới đó.
Để nói lại anh. Tôi đồng ý là tôi có lý luận, nhưng mà tôi lý luận để tôi trình bày cái luận giải cho quý cô bác và quý anh chị ở đây. Thành ra cái lý luận, cái phương tiện tôi sử dụng để tôi thưa trình quý cô bác. Thành cái chuyện đó thì tôi nghĩ rằng
không cũng không sai, nhưng mà mỗi cái nhìn của mỗi người đó gọi là tự tu và tự tiến, tùy trình độ mà phát triển. Cho nên anh Cương ngồi trong một cái nhìn theo quan điểm của anh mà thôi. Cho nên anh nếu mà anh tưởng tượng rằng cái quan điểm của anh nó áp dụng cho tất mọi nơi mọi giới á, thì nó không đúng. Thành ra những cái lý luận á đều nằm trong cái nhìn của anh Cương mà thôi. Cho nên những cái nhìn của người khác nó có cái giá trị khác.
Giống như
đờn mà gài tai trâu á thì chắc là con trâu nó không có hứng khởi chút nào cả. Nhưng có người biết thưởng thức nghệ thuật á thì người ta nghe một tiếng đờn người cảm thấy được nhiều lắm.
Tôi thấy anh nói không sai chút nào hết trơn. Anh nói rất đúng, không sai chút nào. Tuy nhiên chúng tôi xin lặp lại chỗ này. Người nào muốn tu tiến, muốn được giải thoát ở kiếp này
theo anh
Cương, kinh nghiệm của Đức Tổ sư Đỗ Thuần Hậu thì nên theo đúng lời dạy của Đức Phật Thích Ca, theo đúng lời dạy của các chư tổ. Còn người nào muốn ta bà chơi đó, muốn văn nghệ văn gần chơi đó, tàm tàm đó thì được. Cứ bởi vì mỗi người có tùy căn cơ và mình có muốn tiến hay không. Nhưng mà theo tôi đó, nếu mà tiến đó thì là phải theo đúng yếu chỉ của những vị người đi trước. Bởi vì những người đó họ bỏ suốt cuộc đời họ sống trong thanh tịnh, trường trai diệt, thì tôi nghĩ là những người đó mới có sáng suốt. Còn bây giờ mình ta bà chỗ này chỗ kia, tôi nghĩ rằng
Thưa anh đã là trường trai diệt dục chưa?
Anh cứ chỉa vào tôi đó.
Sao không? Tại vì tại những câu hỏi anh nói là tôi phải nhìn anh đứng đây bàn luận trên một cái phương vị bình đẳng. Anh em chúng mình trao đổi lẫn nhau, không có cái gì là đả mắc anh hết. Bởi vì anh là ân sư, anh tôi chắc chắn là cái hôm nay rất là có giá trị, chứ không phải là không có giá trị. Quý vị đừng nhìn như vậy. Chính anh Cương đã đem lại cho chúng ta những bài học. Thì cái bài học ngày hôm nay anh Cương đưa ra đó là tôi muốn nói rằng anh Cương thường nói rằng là chúng ta nên quay trở vào trong, thắp đuốc lên mà đi, đọc tất cả những chuyện của Đức Phật Thích Ca, của Đệ Ngũ Tổ. Cái đó là điều đúng. Những chân lý của các vị đã giải thoát, đã thành đạo, không thể nào mà sai được. Nó bất diệt trong lòng nhân loại. Nhưng có một điểm, anh dạy chúng tôi thắp đuốc lên mà đi. Rồi bây giờ anh lại, chính anh là mâu thuẫn. Vậy chứ tôi hỏi chứ, tại sao anh lại phải hướng ngoại? Anh lại phải động tâm đến mức gọi là đàn gầy tai trâu. Ý anh cách anh nói đàn gầy tai trâu là anh nói mấy vị, xin lỗi quý vị nha, là nói chúng tôi cũng như là tay trâu vậy đó. Mà anh đem anh đàn đến mà anh gãy chúng tôi không thể hiểu được. Thành thử ra anh cách anh nói như vậy. Dạ.
Vâng, mời chị.
Bên kia mình ba người, bên này có mình anh Cương tội nghiệp quá. Tôi qua bên này tôi bên anh Cương vậy. Thực sự anh Cương rất là đúng. Anh Cương suy luận hoặc là những gì anh Cương làm rất là đúng. Nhưng mà kiếp người nó ngắn lắm. Thành ra nếu mà anh Cương muốn thêm vài triệu kiếp nữa thì anh Cương cứ tiếp tục làm như vậy. Còn nếu mà mình muốn giải thoát trong kiếp này thì thời hồn pháp luân thiền định. Với lại cái điều mà anh Cương nói là mọi mối vô vi, tại vì thấy những điểm lên xuống. Thì thực sự trong cái đó, cái chuyện nhập sát nó khác và chuyện tâm ứng nó rất là khác. Hai cái điều đó rất là khác nhau. Nhưng người ngoài họ nhìn vô, họ đã bị hưởng bởi những cái chuyện đồng bóng ngày xưa. Thành ra họ không có phân biệt được cái chuyện đó. Nhưng trong vô vi mình hiểu rõ được, cũng như trong kinh A Di Đà cũng có nói vấn đề như thị ngã văn, tức là tâm tâm tương ứng ấy. Thì chúng ta đã học thì chúng ta đã hiểu được một phần nào sự khác biệt giữa sự nhập xác và tâm tâm tương ứng. Thì nếu mà những người ngoài họ đã chê trách vô vi như vậy thì tôi cũng mong họ giữ cái điều họ trách, để mà sau này tương lai sắp tới đây, như Đức Thầy hôm qua đã nói là tương lai sẽ có rất nhiều ma quỷ lên nói đạo rất là hay, những việc rất là nhìn bề ngoài rất là đúng nhưng mà thực sự nó đang làm cái công việc gì đó trong cái chặt tới đây. Thành ra nếu mà chống đối vô vi, thấy những cái điều đó không đúng, thấy những cái điều đó sai, không nên, thì họ nên giữ cái quan niệm đó để mà sau này họ thấy những cảnh đó họ không ùa theo, họ không đi theo những cái người đó. Thì đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng Thầy đã cho chúng ta học trước để mà chúng ta tránh được những sai lầm và giúp những người bên ngoài tránh được sai lầm sau này. Xin cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn anh Cương.
Tôi xin thay mặt ban tổ chức, tôi xin quý vị, tôi sẽ đi vào thứ tự và những người đặt câu hỏi. Chúng ta không có sự tranh giành là vì sao? Chúng ta có cái duyên may trao đổi với một anh bạn mà có cái lòng ưu ái với chúng ta. Thành ra bây giờ xin quý vị
đứng sắp hàng được không anh?
Vâng, chúng ta đi theo thứ tự và tôi xin mời bác ngắn gọn và anh Cương trả lời ngắn gọn vì có nhiều người muốn, có nghĩa là góp cái tâm mình, góp cái tình thương yêu với anh Cương. Xin mời.
Do tất cả quý vị ở đây, hồi xưa tới giờ tôi rất sợ đứng đây lắm, rất là sợ. Nay tôi lên đây tôi xin nhắc nhở là đây là mình luận trong hòa ái chứ không phải mình tranh luận. Tôi xin nhắc lại cái điều đó. Dạ tôi có bao nhiêu đó, tôi rất là ngắn gọn. Dạ, tôi xin có phần góp ý chia sẻ với anh Cương là về Phật pháp thì tôi là Công giáo. Giáo nói về Công giáo, học lý thuyết về giáo lý thì tôi cũng không có được nhiều năm, người ta gọi là như là đạo dòng. Nhưng mà tự sanh ra đời tôi có cái đạo tâm, cái tâm trong người, cái nào làm trái là tôi biết liền. Thì tôi nghĩ là mọi người cứ chúng ta sanh ra đều có một cái đạo tâm trong người rồi. Bây giờ tôi xin một cái giám đốc mà cái thực hành của tôi đó. Thì bây giờ thầy trao cho chúng ta ba pháp, là nghĩa là soi hồn, rồi pháp luân với thiền định. Mà trước khi mà để mà thiền trong phương pháp này là có cái vấn đề chiếu minh. Khi tôi bắt được cái cuốn sách là tôi là nhà thờ thì tôi dán tắt, tôi cố gắng là dán tắt. Thì trong lúc tôi ngồi để mà cầu nguyện trong nhà thờ ngày á, thì nó có, thì tôi thấy được Đức Mẹ hiện ra giữa tinh. Tôi không biết cái đó hình ảnh quá lạ. Tôi nói ủa sao mà Đức Mẹ hiện ra, trong khi đó thì tôi nghe cái tiếng trong cái đầu của tôi nói rằng thiền đi. Thì tôi tìm sách thiền. Thì đó một cái duyên may là tôi tìm được cuốn sách thiền, mà tôi chọn cuốn sách thực hành thì có cái hình thầy đó, tôi không biết thầy là ai. Sau đó bây giờ thầy đây con xin phép nói ra một cái ấn chứng. Sau đó thì tôi về, tôi cũng đọc và tôi thấy tôi phân tách anh. Thí dụ như pháp chiếu minh là rất là thực tế, là tại vì mình đem dưỡng khí vô trong người của mình để mà thay đổi những cái gì. Tại vì mình học về vấn đề hóa học, vấn đề cũng như thực xích hóa này kia nọ đó, thì mình đem cái dưỡng khí vô trong người của mình để mà thanh lọc cái cơ tạng. Và khi tôi vừa đọc sách và tôi lần và vẫn tập, vẫn nghe ngóng cơ thể của mình như thế nào để mà dẫn chứng, để mà thực hành, để mà thí nghiệm, thì tôi thấy rằng cái lúc đầu tiên tôi dùng cái pháp chiếu minh anh với soi hồn đó, thì chân thì nó có những cái sự giải kêu bằng những cái thắc xích, những cái độc tố, những cái trực khí đó, nó ra. Và lúc đó thì tôi ra ngoài đó, tôi có cái lò bánh mì, tôi chỉ làm ngủ được một ngày có 2 tiếng thôi. Tôi rất có nhiều sức khỏe, tôi ra ngoài thì mọi người tưởng tôi đi sửa sắc đẹp. Đó là thời gian của cái hoàn cảnh đó, nhưng sau những cái nghiệp chướng của cuộc đời tôi đến thì tôi phải trả, đó là theo cái hiểu của tôi là có sự luân hồi, sự vay trả. Nhưng mà nói về cách soi hồn á, thì mình phân tách theo một cái sự khoa học nữa, là khi mình ấn định những cái thần kinh thế này á, thì tôi nghĩ rằng thế nào anh cũng có cái trình độ kiến thức về vấn đề mà kêu bằng kiến thức về những sự học hỏi về khoa học. Thì anh theo lời thầy dạy thì có những cái thần kinh đây thì nó trụ đây, thì đó là một sự rất là thực tế chứ cũng không có gì kêu bằng mờ ám hết á. Đó là theo pháp cho hồn. Còn thiền định á, thì mình ngồi mình thì ngược lại, thì cộng vào đó cái sự mà kêu bằng pháp luân á, thì cũng đi vào cái tư thế là để mà dùng cái dưỡng khí để mà giải ra thôi. Thì đó cũng là, mà thiền định á, mình bỏ tâm tư, mình lắng động á, thì mình đi đưa đến một cái sổ để mà một cái, thí dụ như ngày nay anh có nhiều phiền muộn quá, mà bây giờ mình lắng động, mình đem cơ thể của mình về một cái trạng thái quân bình, lắng động và nhẹ nhàng để mà thanh nghị thanh tập theo về vấn đề giải về cái sức khỏe đó. Mà khi nếu có, bây giờ đạo nào tôi cũng thấy rằng ai cũng công nhận rằng cái hồn và bất diệt hồn, ngay cả Công giáo cũng vậy. Cho nên tôi là người Công giáo, tôi cũng đến tôi hỏi cha, thưa, rất là phản đối mà rất là ghét thầy. Tôi hỏi với thưa cha, con thiền, nhưng mà cha nghĩ rằng có đúng hay không? Con thấy thì sức khỏe của con là nó tiến, và cái trí của con thì bắt đầu nó lắng động, chứ tôi thì sống về cuộc đời của tôi rất là dồn dập. Cũng như là 7-6 cái tên nó bắn lại tôi, làm ăn thất bại, nhưng mà trong lúc đó tôi cô đơn lắm, tại vì tôi tái giá và tôi không may mắn là trong bước đường tình duyên tôi có nhiều lần phải bước đến. Cho nên lúc đó thì tôi không có còn để mà tìm đâu để mà tâm sự với ai hết, nó khổ quá rồi. Thì cái sự hiện tượng, cái ấn chứng nó phải đến cho tôi, mà khi tôi nhờ cái phép thiền này thì tôi rất là bình thản và trở lại con người của tôi, và tôi thấy rất khỏe mạnh. Cho nên nó gắn ngắn dọn trong ba cái phương pháp thực hành đó anh Cương. Còn văn nghệ thì chắc vấn đề hòa đồng để mà vui trong cái vấn đề mà bạn đạo một năm gặp nhau một lần để mà vui, mà nhưng mà văn nghệ cũng là tổ chức theo cái chiều hướng đi. Thì tôi thấy nếu anh không thích thì cái đó là cái tự do, cái đó không có sai. Mà nếu anh thích, có những cái lúc tôi mệt quá đó, tôi động quá, tôi nghe băng của vô vi là tôi cũng nghe không nổi nữa, tôi lại tắt. Nhưng có lúc tôi nghe là cái người tôi thanh nhẹ lắm, thì đó là tùy theo cái tâm trạng của anh. Thì đây là góp ý ba cái phần là soi hồn, pháp luân, thiền định, thì ba cái đó anh nhắm vào cái đó thì mình phân tách theo khoa học thì rất là tốt. Còn vấn đề kia thì vấn đề ngoài đó là vấn đề.
Dạ, tôi hoàn toàn đồng ý những cái luận giải của chị.
Dạ.
Cái chuyện này là tôi đâu có phản đối. Dạ. Vì tôi cũng có thưa đó là cái pháp này rất quý, rất dạ. hay, mà tôi cũng đang thực hành cái pháp này. Thành ra chuyện đó thì hoàn toàn dạ. đúng hết á. Còn cái chuyện mà văn nghệ đó, dạ. thì hồi nãy tôi cũng có nói sơ đó, là người nào muốn tu tiến á, thì nên xét lại. Là nên xét lại những cái lời dạy Đức Phật Thích Ca và Cô Chư Tổ để tu tiến và có hy vọng giải thoát được này. Còn nếu mà mình muốn tu tàm tàm chơi rồi muốn được sự thanh nhẹ rồi đó, thì nghe băng thì cái chuyện đó là cái tự do của mỗi người.
Dạ thưa anh, văn dạ. nghệ thì tôi thấy một năm chúng mình gặp nhau lần mà tu học và có cái bằng anh em với nhau và huynh tỷ muội đồ hợp nhau rất là vui vẻ sống thoải mái, thì văn dạ. nghệ là cái giải trí.
Dạ, tôi đồng ý. Tôi hoàn toàn tôi đồng ý dạ. chuyện cái chị đó, thì mình tổ chức văn nghệ để mình xây dựng cái tinh thần tương thân tương ái hòa ái đó dạ. thì rất tốt. Được lắm. Nhưng mà cái tôi cũng xin đọc lại là người nào muốn rốt ráo mà muốn tiến thẳng đó
yeah.
thì có lẽ là nên tách ra khỏi cái văn nghệ
này. Một năm có là tiếng đồng hồ anh
đâu có, mà chị đâu có biết mấy tiếng ra. Thí dụ như tôi biết là chị Kim Thanh đó
yeah.
chị chuẩn bị cái chương trình văn nghệ đây, chị biết bao nhiêu thời gian không? Phải tập, phải vợt đủ thứ. Thay vì tập vợt đó, chị ở nhà chị làm chiếu minh rồi chị niệm lục tự di đà
dạ,
thì anh hay biết bao nhiêu không?
Theo tôi nghĩ có
bao nhiêu là anh em bạn trẻ khác nữa trong cái thời gian tập vợt. Dạ. Ví dụ như hôm trước cái kỳ đại hội kỳ trước á, tôi hứa tôi hát một bản dạ. nhưng mà rồi tôi cũng phải tập, nhưng mà đôi khi tập nó cũng mất
nhưng
thời gian.
Nhưng mà anh biết không, ngày hôm qua đó mà cái này nhạt lắm, mà tôi nghe cái của anh đó là tôi cảm thấy nó lăng lăng cũng thấy được lắm, thành ra thấy được lắm. Cảm ơn.
Xin cảm ơn chị Trương Ngọc Mai. Thưa anh thế này, chúng ta trao đổi rất là vui vẻ, và tôi xin nhắc lại một lần nữa, câu trả lời và câu hỏi của hai người chỉ nên giới hạn trong 2 phút. Tại vì á, có rất nhiều vị để mà lên, mình chúng ta phải dành cho một cơ hội, và chúng ta cũng nên làm thế nào cô động thì chính hành giả từ cô động lấy, tôi không dám làm bàn. Bây giờ nay xin mời anh Ngô Văn Lẹ.
Dạ. Ở đây cũng trong cái tinh thần hòa ái xin đóng góp với anh Cương là thực sự anh có khi nào anh hỏi lại anh hành pháp có đúng chưa. Và điểm thứ hai nữa là nếu mà cách đây khoảng chừng trên 2000 năm trước mà anh sinh vào thời kỳ đó, anh yêu cầu tất cả các môn phái đều đốt sách hết, thì giờ phút này anh không làm sao mà biết ông Phật này nói cái này, ông Phật kia nói cái nọ, và ông này nói cái kia. Và tôi cũng hỏi với anh Cương là một điều là với cái sự bắt, nghĩa là với cái trí thông minh hiện tại và cái sự mà uyên bác về Phật pháp của anh á, anh đủ cái lời giải là ông Phật này nói kia nó có đúng với cái ý của ông Phật, nó trình độ của anh ngang hàng như mấy ông đó chưa? Hoặc là nếu mà trường hợp á anh có thích hoặc không thích một cái pháp nào đó thì tự nhiên á tốt hơn. Chứ nếu mà ông cũng không có vị pháp nào mà bài bác cái đạo này, bài bác đạo kia, làm cái này đúng, làm cái kia không đúng, mà tất cả mọi thứ mà tôi nghĩ 2000 nay đều đốt sách đốt gì, giờ phút cái thanh khí thái bình mà hội họp trong cái giờ phút này.
Trả lời anh về cái chuyện mà tôi có thực hành đúng hay không đó, tôi cũng thắc mắc tại sao anh hỏi một câu vô duyên như vậy. Bởi vì tôi hành đúng hay không đó, tôi biết, làm sao anh biết được? Phải không, quý vị có đồng ý vậy không? Còn một cái câu kế tiếp đó là cái chuyện mà tôi có đạt được cái trình độ của Đức Phật này Phật nọ để mà nói chuyện hay là để giảng pháp hay không á, thì cái chuyện đó tôi không nghĩ là ai có đủ hay là dám tự hào mà nói được cái chuyện đó. Có cái điều đó là mình đọc kinh sách rồi mình thấy những cái điều đó nó hay, với lại cô bác chị hoặc là những mình thấy mình cũng nói rằng cái điều đó mình thấy hay, mình trình bày để mình trao đổi thôi, trong cái tinh thần học hỏi vậy, chứ mình đâu có tham vọng là mình dạy đời ai. Cũng như là cũng có nhiều người họ nói rằng Tôi thì cũng có cái tật là hay nhớ những cái chuyện mà của những người xưa đó. Ví dụ như ông có người hỏi ông Hoàng Bá chẳng hạn, đạt pháp ông giảng đạo, thì ông có trả lời là tôi không có một pháp để dạy người, tôi chỉ giúp cái người đó để tháo chốt mà thôi. Có nghĩa là họ thấy là cái chỗ kẹt nào đó rồi họ giúp để mà nhổ đinh tháo chốt thôi, chứ còn mình đâu có ai. Chính những vị thiền không dám tự hào là mình đạt đạo, đạt pháp. Còn cái việc mà giáo lý đó, sách vở đó, bởi vì cái pháp của mình nó khác. Ngay cả như là Đức Phật Thích Ca đó, ông nhờ thiền mà đắc đạo, chứ ông đâu có nhờ coi gì đâu, đâu có coi sách ai đâu. Những nhà chư tổ khác đó, thì là hồi đó đó cái phương tiện nó cũng hẹp hòi, hạn hẹp đó, thì ông Phật Thích Ca đâu có viết sách, đâu có để sách lại gì đâu. Thành ra tôi nghĩ là chư tổ đó, như hồi nãy tôi cũng có thưa đó, là giáo ngoại biệt truyền, truyền bằng tâm, bằng những cái ngôn ngữ mà đặc biệt, chứ không có sách vở gì hết á. Thành ra cái chuyện mà anh nói rằng sách vở này kia nếu mà đốt hết á, thì bây giờ mình đâu có phương tiện để mà coi, thì tôi đồng ý chuyện đó. Nhưng mà cái pháp mình là khác. Cái pháp mình á, nếu mà mình đạt một kết quả đó, thì những cái sự hiểu biết tạp nhạp đó nó không cần thiết, hoặc là sách vở đó nó không có ích lợi gì hết á, mà nó làm loạn tâm. Và tôi cũng xin anh mấy giây nữa. Thiền đó thì theo tôi nghĩ á, theo tôi theo một số thì khi mà mình hành thiền đó, giống như là một con mèo mà nó rình chuột vậy đó. Mắt chăm chú vào con chuột, không để ý những cái chuyện xung quanh, không để ý những cái mèo, chó, gà gì vậy. Đứng không biết, chỉ thấy cái con chuột nó nằm đó thôi, chờ con chuột nó nhảy ra làm chụp thôi. Đó, chỉ muốn rốt ráo muốn thấy chân tâm. Đó. Theo những thiền sư trước dạy, mình không có nhớ, mình không có bên lề.
Anh Cương mà nói thì tôi thấy rất tuyệt. Khi cái người thiền là cũng giống như mèo rình chuột, tâm thanh tịnh để hưởng đó, để mà chờ ló cái ánh sáng ra mà chúng ta có thể chụp. Và nay anh Cương là anh chưa chụp được chuột, mà anh chụp là bạn đạo chúng ta đây. Và cái chụp của anh Cương là đem cái tâm tư đến. Anh Cương thấy như thế này, tôi rất thông cảm với anh. Anh nói là quay về tự tánh, mà cái về chắc là ống kính này chưa đóng đó, thành anh quay cái anh thấy toàn bàn đạo vô vi đi sai đi xuống biển không à. Thành ra thưa anh như thế này, khi anh đóng cái ống kính nó lại thì tôi bảo đảm 100%. Giờ thưa như thế này, ban chức sẽ đi theo thứ tự, còn hai người chót là trong đó, thứ nhất là anh Lý Hồng Tuấn và thứ hai là anh Hải, và người thứ ba là chị Nguyễn Thị Trí. Mỗi người lên đặt câu hỏi và trả lời trong 2 phút mà thôi.
Kính thưa ban tổ chức, quý chư đạo hữu, kính thưa anh Cương, tôi thì không có đặt câu hỏi gì cả, và tôi chỉ nói vài cái lời mà cảm nghĩ, cũng như là lời của thầy dạy, thầy hướng dẫn anh Cương á. Thì khi tu á, anh Cương, thì tôi nghe bằng cách chết á, thì anh cứ nói là Đức Phật này thế này, tổ sư nói, nhưng mà không thấy anh nói cái gì cả. Cũng như hồi sớm tới giờ là anh chỉ dẫn chứng rằng tổ với Phật, nhưng mà anh chưa thấy anh nói gì cái gì của anh cả. Cho nên mình lên đây là con đường vô vi đi về đâu, thì anh phải nói rằng cái gì mà anh hành được, anh về đâu, là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là cái pháp lực của thầy, thứ hai nữa là cái pháp lực thầy vô cùng vi diệu. Nếu mà quý vị hồi sớm mơ này có nghe bác thiền thì thầy nói theo công giáo Phật thì thấy chân lý của Phật, nhưng mà mình thấy không thấy chân lý của mình, là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là anh Cương anh nói rằng, anh nói là vô vi này là số 1, anh dựng theo. Nhưng mà tại vì anh Cương, anh hành pháp, tức là anh bị pháp hành. Thì ở đây dầu là Phật, dầu là Chúa, dầu bà Thánh Hải, dầu và vô vi, tất cả đều là một. Bởi vì anh Cương á, tôi cho nên sẵn dịp thì tôi có gặp anh Cương, tôi nói tôi với anh mình trao đổi quyết định. Nhưng mà không có duyên nhiên, sẵn đây tôi cũng trình bày trước bạn đạo. Anh Cương là vì anh pháp hành. Nếu mà anh hành pháp á, mà anh ngồi mà thoải mái thì mọi việc đều tốt hơn. Anh bị phát hành. Phải không? Yeah. Rồi. Còn nếu mà anh đây nè, nếu mà quý đây là quý bạn đạo có hành pháp thiệt đó không? Mình ngồi là mình an lạc là đầu rút lên, khỏe an lạc và thằng mắt. Quý bạn đạo mỗi năm tôi nhìn á là bạn đạo năm nay á tốt hơn thằng an lạc. Còn anh Cương lúc nào cũng bị ảnh gò ép của cái Phật pháp, tố ngạn nó đóng khuôn rồi. Bây giờ á, chứ nó thầy nói đó, trong ban đừng có nói cái chuyện của Phật. trong nói mà tôi biết năm 80 mấy đó, thầy có nói với anh Cường, anh nói cái gì anh nói của anh đó, đó là pháp lực của thầy. Cho nên hồi sáng này thầy đã băng rồi. Nó thờ Chúa thì thờ Chúa, mà cái chân lý của nó không có thay, không có mở. Cho nên đây là thì sáng diệp thì có dây chắc bao nhiêu là thôi. Thì có ba điều tôi trình bày với anh em và cô bác. Một cảm ơn anh thưa.
Tôi thấy đại xin trước khi trả lời và trả lời bác đó, để trả lời cho anh Hải trước. Dạ. Không
đó. Dạ thì anh trả lời thì tôi nghe.
Anh nói thì tôi thấy nó cũng không sai. Tôi thấy những điều anh nói không sai. Anh nói rằng tôi nói những lời của Phật này, Phật nọ, tổ này, tổ nọ không, mà tôi không nói đến cái của tôi, phải không?
Dạ.
Thì như vậy. Và hôm nay tôi cũng có trao đổi với anh Sanh về cái điểm đó. Anh đồng ý cái luật mà anh tâm tương ứng, hoặc là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, phải không? Dạ, dạ. Đồng ý chuyện đó, phải không?
Dạ, dạ, tôi đã chứng nghiệm luôn.
Chứng nghiệm luôn thì quá hay. Thì nó như vậy.
Dạ.
Thí dụ như bây giờ đó, ông Phật hay là một vị tổ nào anh nói một cái câu đó mà anh tiêu hóa được.
Đúng.
Tức là nó ứng vô cái tâm thức anh chứ gì.
Dạ.
Tức là những cái lời đó nó có một cái tần số.
Dạ.
Và cái tâm thức anh nó có cùng tần số, cho nên anh mới cảm nhận được.
Đúng.
Thì những lời của Phật dạy đó hay là tổ dạy đó.
Dạ.
Mà tôi xe ria được. Tôi hiểu được.
Dạ.
Tôi nhận được.
Dạ, dạ.
Những cái lời đó là những lời của Phật, của
dạ,
tổ.
Dạ.
Nhưng mà xem đó là của tôi.
Đúng. Đúng.
Xem chừng như
đúng,
đó là của
đúng,
tôi.
Đúng, đúng, đúng. Anh Cương nói đúng. Đúng với trình độ của anh. Thí dụ, anh nãy nói, tại ông sư, ông Hoàng Bá, cái ông tới là hỏi thăm Hoàng Bá, mà ông Hoàng Bá này, tại sao mà ác và quýnh ông này? Anh hiểu không?
Hồi nãy tôi có nói rồi. Hồi nãy tôi nói ban đầu đó. Ban đầu tôi đọc thì tôi nói.
Anh nói ngắn thôi.
Tôi ngắn thôi, mấy giây thôi. Ban đầu tôi đọc thì nói, ông thiền sư này sao bỗng khùng, sao mà kỳ cục vậy? Ông thiền sư là tức là thanh tịnh rồi đó.
Dạ, dạ, dạ.
Ban đầu đó thì tôi không nhận được, tức là cái tần số của ông đó khác tôi.
Đúng rồi.
Rồi sau đó tôi thấy rằng tôi ráng tôi nghiên cứu tôi hiểu được.
Dạ, dạ.
Thì tôi thấy rằng cái đập đó là từ bi biết bao. Cho nên tôi hiểu được cái đó.
Dạ, dạ.
Bây giờ nó cùng tần số tôi.
Từ bi cũng đúng thôi.
Dạ.
Dạ, rồi còn gì nữa không?
Rồi bây giờ trả lời tiếp về cái vấn đề mà pháp hành pháp đó.
Không, bây giờ tôi ở phần ngưng này.
Dạ.
Quý vị chư đạo hữu á, cái gậy tỉnh thức là cũng như chính đạo hữu Cường tôi nói là bây giờ là vô.
Dạ.
Ông này đạo gậy tỉnh thức á là mày quay vô mình mày tìm cái đạo của mày.
Đúng rồi, như vậy là anh cùng quan điểm với tôi rồi
đó. Nhưng mà ông
anh cùng quan điểm với tôi rồi,
anh không có giải được cái đó. Cái đạo là ở trong mình nè. Bây giờ mình hành pháp ba pháp rồi, như ví dụ tôi nghe băng thầy sao tôi đọc xin sách pháp Phật, bởi anh đọc á anh cứ giải đi. Tôi thấy quý vị đây nhiều khi hầu hết không có hiểu đâu, chỉ những người nào nghiên cứu sách Phật mới hiểu được. Cho nên anh Cương á, ảnh không có, ảnh chỉ một phần chứ ảnh bắt buộc cũng như bác thầy Tám ơi. Tôi nghe anh Cương nhiều lắm, anh chưa hiểu anh Cương thầy á, bởi vì anh Cương theo cái điều đó ảnh tu á, ảnh không nhìn cái quan điểm của thầy Tám, ảnh giống như ảnh giống như ông ấy Phật. Nói tại sao thầy có suy nghĩ kiểu ông Phật hồi xưa mấy ngàn năm đâu có suy nghĩ. Ảnh nêu lên.
Dạ, dạ, ảnh nêu lên cái người anh em mình bạn đạo mình tu á, là tu là mình muốn ông thầy á phải theo ý mình, không có được. Thầy là cái giả tướng của thầy, là thầy làm thì làm. Mình thầy giao cái pháp là
thầm
mình
ráng cảm ơn anh Hải
giáng thành pháp thôi.
Dạ. Mô giờ Phật. Cảm ơn anh, tôi xin ngắt lời là như thế này. Sự thật ý định của anh mà anh diễn đạt thì bạn đạo ở đây hiểu ý anh muốn nói gì.
Dạ. Dạ.
Xin mời anh về an toàn anh.
Dạ.
Thưa như thế này, khi mà tổ chức tôi có quyền, tôi muốn quý vị khi lên tâm thanh tịnh là biết mình được giới hạn trong mấy phút. Và câu trả lời người hỏi và người trả lời đều là người am hiểu vấn đề, hay là kẻ sáng suốt. Tôi biết thời gian mình quý như thế nào, tôn trọng những bạn nào khác lên. Thưa đây, còn sẽ chương trình sẽ còn và chúng ta thảo luận trong thanh tịnh. Cái vấn đề này nó có đâu, cái cảnh này nó cảnh giả mà. Nhưng mà ai thức tâm thì quay về với chính mình, chính cái biết của tự giác của chính mình mới là cái thật. Anh Cương cũng giả, mà các anh chị em hay ngay cả tôi, tất cả mọi người đây đều giả cả, đều là cái cảnh giả thì mình chấp nó làm gì. Nhưng đã là về hữu vi, có tổ chức, có hữu hình, chúng ta phải đi theo được hữu vi. Dạ, kính mời bác Cam.
Dạ, xin chào các bạn. Dạ, xin chào ban tổ chức. Ở đây đề hai chữ là minh tâm. Mình nên là minh là sáng suốt, tâm là tâm hiền. Giữa nãy giờ tôi trao đổi quá nhiều, tôi từ Đức ở đây tôi để càng thêm học hỏi, nhưng mà thấy cái học này thì nó xô xát quá nhiều. Nhưng không có cái chi mà để cho kiên nhẫn, không có chi làm quà. Là cái tình tu cao tu thấp này tự mình tu. Không phải mình nói hôm nay tôi sẽ nói là tôi tu là thiện chí. Nhà hiểu được tôi là có hay không? À, và cái tu thì do nơi tâm của tôi thành hay không là ý của tôi. Không phải nói ra mà tôi thành. Thì ngày hôm nay tôi từ Đức sang đây là ý tôi muốn học hỏi. Chắc nên cho một cái cuộc họp. Nhưng nào nó có giống nhau hay không? Mình thấy ở đây tôi xin có cái chỗ minh tâm là mình hòa hết hai bên. Và để cho đồng tâm cùng chí hướng với Thầy. Dầu Thầy á, phát tâm cái gì cũng đúng. Nhưng người đi sai là tại người, không phải là tại Thầy. Nhưng mình xin nhắc nhở một câu này. Nãy giờ á, cậu nói tôi rất nhiều. Mà cái lời nó phân tâm đúng. Nhưng mà ai chưa hiểu là cho rằng chưa đúng. Nếu hiểu rồi mình phải càng học hỏi thêm. Tu thì phải tìm nơi thanh tịnh. Tu thì phải giữ được lòng mình bát ái. Chứ không phải tu mình đua chen, hơn thua từ lời nói. Nếu nói nhiều ai cũng biết, mà hiểu ai cũng rất hiểu. Nhưng có kiên nhẫn hay là không tại lòng. Thì vì chỗ đó tôi lên đây là để là xin giảng hòa, để cho một cuộc họp rất vui vẻ. Và khi tôi đem quần văn về để cho bên tôi á, các bạn đạo nhìn thấy trời ơi, ở bên Úc rất là thiện tâm, thương nhau, quả. Chứ nếu tôi để quần văn thấy hai bên vô nổi thì...
Thưa bác, cảm, dạ, thành thật cảm ơn bác rất nhiều.
Dạ, thì nghĩ làm sao cho tôi thiện tâm mà tính được đấy. Nếu đem về mà nhìn thấy nãy giờ đó nha, thì bạn ta càng buồn hơn nữa. Nếu mà bạn với bạn mà tranh luận với nhau, thua với nhau, thì mình gọi là phúc. Nếu người có nói chật, mình xin hòa đồng mới dẫn dắt người đó được. Nếu người nói chật mà mình muốn hơn người đó thì tất nhiên phải chia rẽ rồi.